thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của cán bộ công chức sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Những người làm chương trình xin được kính chúc quý vị và các bạn một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên chân thành cảm ơn quý vị và các bạn trong năm qua đã có nhiều ý kiến đóng góp hữu ích. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn để các chương trình của đài ngày một hấp dẫn hơn. Chương trình trưa nay thứ năm, ngày 2 tháng 2, tức ngày 6 tháng Giêng, có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu. Hoa lan vốn được tôn là hoàng hậu của các loài và trở thành loài hoa thanh cao và quý hiếm chỉ dành cho giới quý tộc và những người có địa vị xã hội. Ngày nay, thú chơi hoa lan đã và đang phát triển mạnh mẽ ở nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có thành phố Thái Nguyên. Năm 2016, với việc thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, thành phố Thái Nguyên tiếp tục thu hút được nhiều nguồn vốn lớn để thực hiện các dự án, tạo nên diện mạo đô thị ngày càng khang trang hiện đại. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 4 Tết, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Thái Nguyên đã tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu 2017 gắn với các trò chơi dân gian ngày Tết như cờ người, cờ bàn và trò chơi dân gian bịt mắt đánh trống. Hoạt động thể thao năm nay thu hút sự tham gia của 40 vận động viên đến từ 27 đơn vị xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Mặc dù quy mô tổ chức các hoạt động thể thao không lớn, song đã thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân đến xem và tham gia trải nghiệm vào các trò chơi dân gian. Mỗi một môn thể thao dân tộc đều mang một nét đặc sắc riêng, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi dân tộc khi Tết đến xuân về. Trong số các môn thể thao thì bộ môn cờ tướng đã thu hút nhiều vận động viên tham gia. Do được tập luyện thường xuyên và có sự chuẩn bị từ trước nên các vận động viên đã mang đến cho người xem nhiều trận đấu hấp dẫn, đầy kịch tính. Được biết trong những năm qua, thành phố Thái Nguyên luôn là một trong những đơn vị tổ chức nhiều giải thể thao quần chúng khá quy mô, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia, hưởng ứng mỗi độ Tết đến xuân về. Do đó, việc tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao trong dịp Tết đã góp phần giáo dục và nâng cao nhận thức của người dân về truyền thống văn hóa của dân tộc, đồng thời góp phần đẩy mạnh phong trào, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trong quần chúng nhân dân. Trong không khí tươi vui phấn khởi của những ngày đầu năm mới, sáng ngày 1 tháng 2 năm 2017, tức ngày 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể chính trị xã hội phường Tân Thịnh tưng bừng tổ chức chương trình giao lưu mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu 2017. Chương trình có sự tham gia của đông đảo cổ động viên và vận động viên đến từ 20 tổ dân phố trên địa bàn phường. Các vận động viên giao lưu thể thao với hai bộ môn là bóng chuyền hơi, kéo co và chơi trò dân gian đập lợn nhựa. Buổi giao lưu đã diễn ra thành công trong sự thi đấu hăng say của các vận động viên và sự nhiệt tình cổ vũ của các cổ động viên, cũng như sự công bằng trong điều hành trận đấu của các trọng tài. Kết thúc chương trình giao lưu, ban tổ chức đã trao giải cho các đội có thành tích xuất sắc, trong đó tổ 17 đã giành giải nhất ở cả hai nội dung kéo co và bóng chuyền hơi. Đây là hoạt động được duy trì thường niên ở phường Tân Thịnh nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần thể thao trong quần chúng nhân dân, là dịp để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo ra sức mạnh tổng hợp trong phường Tân Thịnh để cùng nhau thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Năm 2016, Hội Phụ nữ phường Quang Trung đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn vận động hội viên phụ nữ tham gia các phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, duy trì tốt nguồn vốn vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh với số dư nợ hiện tại là 83 triệu đồng, nguồn vốn quỹ tình thương dư nợ trên 1,7 tỷ đồng, các cụm quỹ tim tiết kiệm được trên 1,6 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn này, các hội viên phụ nữ đã có điều kiện để nâng cao kinh tế hộ gia đình, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngoài ra, hội đã phối hợp giúp đỡ hai hộ phụ nữ nghèo làm chủ vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh việc đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, hội cũng tuyên truyền thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, duy trì tốt hoạt động của 15 liên chi hội tự quản về an toàn giao thông, trật tự mỹ quan đô thị, đường bộ và 5 liên chi hội tự quản về đường sắt, 7 chi hội phụ nữ nòng cốt xây dựng tuyến phố văn minh, các câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy, v.v. Năm 2017, hội sẽ tiếp tục hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, ra soát giúp đỡ hai hội viên phụ nữ nghèo làm chủ đăng ký thoát nghèo, nhận đỡ đầu một trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức được thành lập. Từ đây, cách mạng nước ta có đường lối đúng đắn. Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự trở thành người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Đây là sự phát triển tất yếu của lịch sử, là kết quả của sự phát triển phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam kết hợp với chủ nghĩa Mác Lênin được truyền bá vào Việt Nam. Chúng ta đều biết, cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đất nước ta chìm trong đêm dài nô lệ, nhân dân ta liên tiếp đứng lên chống ách áp bức, bóc lột của thực dân cướp nước và phong kiến Tây Sai. Các phong trào diễn ra mạnh mẽ, tràn đầy khí phách bất khuất và sáng ngời tinh thần yêu nước. Nhưng tất cả đều không thành công vì thiếu một đường lối đúng. Trong bối cảnh ấy, đồng chí Nguyễn Ái Quốc với nhiệt tình yêu nước cháy bỏng đã bôn ba khắp thế giới để tìm đường cứu nước, cứu dân và người đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác Lênin con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Người khẳng định muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác, con đường cách mạng vô sản. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, dưới sự chủ trì của người, ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam, khi đó Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đã họp hội nghị hợp nhất thành một đảng, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã thảo luận và thông qua chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, chương trình tóm tắt và điều lệ vắn tắt của đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, đồng thời định kế hoạch lập ban chấp hành trung ương lâm thời. Các văn kiện trên đã xác định nhiệm vụ cách mạng Việt Nam là đánh đổ đế quốc và phong kiến Tây Sai, lập ra chính phủ của nhân dân, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập, nhân dân được sống tự do, hạnh phúc. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ 20, mà đỉnh cao là thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945, thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế, thắng lợi của công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Để có được những thành quả vĩ đại đó, Đảng ta và nhân dân ta đã phải đổ bao sông máu, gánh chịu biết bao hy sinh. Chỉ riêng cuộc khủng bố trắng của thực dân Pháp trong những năm 1931-1932 đã có hàng vạn cán bộ, đảng viên và những người yêu nước bị giam cầm, tù đầy, giết hại. Nhiều đồng chí lãnh đạo xuất sắc của Đảng như Trần Phú, Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai bị sát hại. Trong các nhà tù khét tiếng của địch như Côn Đảo, Sơn La, Hoàn Lò, Lao Bảo, Phú Quốc, giam cầm tra tấn hết sức dã man những người cộng sản. Riêng ở nhà tù Côn Đảo có 793 đồng chí hy sinh, ở Kon Tum có 339 đồng chí bị thủ tiêu. Trong những năm 1954-1959, ở miền Nam có 466.000 đảng viên và những người yêu nước bị bắt giam, 400.000 người bị đưa đi đày và 68.000 người bị giết. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đã có gần 160.000 đảng viên hy sinh. Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta trong 87 năm qua, ôn lại những khó khăn gian khổ, sự hy sinh vô bờ bến của những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu giữ gìn những thành quả của cách mạng, càng thâm thía và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào thêm về dân tộc ta, một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo. Tự hào về Đảng ta, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Chúng ta thành kính tưởng nhớ tri ân các lãnh tụ của Đảng, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu ngoan cường và hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh lâu dài, gian khổ, nhưng vô cùng vẻ vang của dân tộc, của Đảng. Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các gia đình liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình người có công với nước, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các đồng chí đồng bào đã bị tù đầy trong lao tù của chế độ thực dân, đế quốc, các đồng chí đã chiến đấu hy sinh trên các mặt trận và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Cùng với đồng chí đồng bào cả nước đã đấu tranh vì sự trường tồn của dân tộc dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta chân thành cảm ơn nhân dân và bạn bè quốc tế đã dành sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu cho sự nghiệp chính nghĩa của chúng ta. Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 87 năm qua đã chứng minh rằng sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Đồng thời, chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm, để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. Ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cam go để đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang. Và cũng chính trong quá trình đó, Đảng ta đã tích lũy và đúc rút được nhiều bài học quý báu, hun đúc nên những truyền thống vẻ vang mà hôm nay chúng ta có trách nhiệm phải ra sức gìn giữ và phát huy. Đó là truyền thống trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chỉ có đi theo con đường cách mạng mà Đảng ta và Bác Hồ đã lựa chọn thì cách mạng Việt Nam mới giành được thắng lợi trọn vẹn, đất nước ta mới thật sự được độc lập, dân tộc ta mới thật sự được tự do, nhân dân ta mới có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Đó là truyền thống giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối, nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tham khảo kinh nghiệm của quốc tế để đề ra đường lối đúng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cách mạng. Trong mỗi giai đoạn, Đảng ta luôn thấm nhuần quan điểm, chân lý là cụ thể, cách mạng là sáng tạo, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam để xác định phương hướng, nhiệm vụ, phương pháp của cách mạng Việt Nam. Đó là truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân, luôn luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu. Nhân dân ta đã nuôi dưỡng và bảo vệ Đảng từ những ngày còn trứng nước, hết lòng tin yêu Đảng, ủng hộ và ra sức phấn đấu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng. Sức mạnh vô tận của nhân dân làm nên sức mạnh vô địch của Đảng. Nguồn gốc sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó máu thịt với nhân dân, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Đó là truyền thống đoàn kết thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và tình thương yêu đồng chí. Trải qua những thử thách khắc nghiệt trong nhà tù đế quốc, trước lưỡi lê họng súng của kẻ thù hay trên chiến trường lửa đạn, những người Cộng sản Việt Nam đã nêu những tấm gương sáng ngời về tinh thần đoàn kết gắn bó, thương yêu nhau, về tình đồng chí, đồng đội. Chính tình nghĩa Cộng sản đó đã gắn kết những người cách mạng Việt Nam thành một đội tiên phong gang thép được nhân dân tin yêu, bạn bè ngưỡng mộ, kẻ thù khiếp sợ, tạo thành sức mạnh để Đảng ta vượt qua mọi thử thách, hy sinh, giữ vững niềm tin và dâng cao ngọn cờ lãnh đạo. Đó là truyền thống đoàn kết quốc tế thủy chung, trong sáng, dựa trên những nguyên tắc và mục tiêu cao cả. Đây là cơ sở vững chắc để Đảng ta hình thành và thực hiện thành công đường lối đối ngoại đúng đắn qua các thời kỳ, phát huy đến đỉnh cao sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đưa cách mạng Việt Nam liên tục phát triển. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, nổi tiếng về sức bền và màu sắc cũng như hương thơm nên hoa lan từ xưa tới nay được tôn là hoàng hậu của các loài và trở thành loài hoa thanh cao và quý hiếm, chỉ dành cho giới quý tộc và những người có địa vị trong xã hội. Tuy nhiên, ngày nay, thú chơi hoa lan đã và đang phát triển mạnh mẽ ở nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có thành phố Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu thú chơi này ở thành phố Thái Nguyên.
Hoa lan nếu đã đam mê thì không gì có thể cưỡng lại được, và càng chơi càng mê trước vẻ đẹp thanh cao quyến rũ của loài hoa lan này. Được ngắm những tác phẩm tuyệt vời mà tạo hóa và thiên nhiên ban tặng mới thấy được sự tuyệt diệu của cuộc sống. Và việc ngắm hoa sau thời gian dày công chăm sóc mới thấy hết được sức hút kỳ diệu của lan, giúp tâm trạng con người thư thái, nhẹ nhàng và trầm lắng. Ở thành phố Thái Nguyên, nhiều năm qua phong trào chơi hoa lan đã phát triển mạnh mẽ, tạo thành sân chơi lành mạnh, thu hút đông đảo người chơi. Điều này đã tạo nên bức tranh sinh động về nguồn hoa lan cũng như cảnh sắc tươi đẹp cho mỗi ngôi nhà. Nói về sự phát triển của phong trào chơi hoa lan ở thành phố Thái Nguyên, ông Đinh Văn Thể, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện nay đã có 4 câu lạc bộ hoa lan với vài trăm hội viên. Và đến nay thì những cái câu lạc bộ này cũng đã hoạt động rất là tốt. Nuôi và chơi phong lan ấy thì nó rất là thú, bởi vì là khi đã có đam mê thì mọi người đều có thể chơi phong lan được.
Thú chơi hoa lan có sức hút kỳ lạ, dù đòi hỏi sự công phu tỉ mỉ về thời gian và công sức, tưởng chừng chỉ dành cho người lớn tuổi, nhưng ngày nay hoa lan đã cuốn hút rất nhiều người trẻ tham gia. Ngô Trung Kiên, một người trẻ đam mê hoa lan hơn 10 năm qua, Từ vài giò phong lan ban đầu, đến nay trong không gian trên 100 mét vuông của gia đình anh đã được lấp đầy bằng hàng trăm loại hoa lan với giá trị lên đến trên 1 tỷ đồng. Đặc biệt, niềm đam mê ấy đã thôi thúc anh sưu tầm và nhân giống được nhiều loài lan cổ quý hiếm, đặc biệt là các loại lan hài. Vì vậy mà anh được giới chơi lan trên địa bàn Thái Nguyên gọi là vua hài. Hiện nay anh là một trong số ít người sưu tầm và lưu giữ và nhân giống được loại hài bóng hay còn gọi là hài cổ Việt Nam, một loại nằm trong sách đỏ thế giới, hiện nay còn rất ít. Cũng nhờ có kiến thức về hoa lan, anh còn làm giàu từ hoa lan.
Cái dòng địa lan truyền thống này thì phải là những người chơi lâu năm, có kinh nghiệm về cái dòng địa lan này và thực sự có sự đam mê thì mới sưu tầm và tìm và nuôi dưỡng được. Và nhất là để chúng ra hoa vào dịp Tết này là cả một cái kỳ công, chủ yếu là cái chăm sóc.
Việc duy trì những hoạt động sinh hoạt trao đổi giữa các thành viên trồng hoa lan và các câu lạc bộ hoa lan đã giúp tăng cường sự gắn bó, đoàn kết, tạo nên sức mạnh để cùng duy trì, bảo tồn nhiều loài lan quý hiếm của dân tộc, cũng như tiếp cận được nhiều loài lan mới trên thế giới. Cũng từ lan, nhiều hội viên đã làm giàu bằng chính niềm đam mê của mình. Và không biết từ bao lâu, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện nhiều điểm bán, trao đổi và giao lưu các loại hoa lan, trở thành điểm ghé chân quen thuộc với nhiều người yêu thích hoa lan. Là hội viên mới tham gia câu lạc bộ Hoa Lan Gió Ngàn, bà Nguyễn Thị Loan chia sẻ về thú chơi hoa lan.
Hoa lan thì cũng như con người, cũng cần được chăm sóc, cần được nâng niu. Và khi mình chăm sóc nó thì nó tươi, nó mơn mởn ra thì cũng thấy rất là thích, rất là yêu. Ví dụ những cái hôm mà đi làm về mệt nhọc ấy, suy nghĩ nó căng thẳng đầu óc một chút thì mình cứ ra mình cứ quanh quẩn ở mấy cái bụi hoa, mấy cái cây hoa thì mình cảm thấy là cái tâm hồn nó cũng thư thái.
Còn ông Đỗ Mạnh Yên, chủ nhiệm câu lạc bộ Hoa Lan Gió Ngàn thành phố Thái Nguyên cho biết:
chúng tôi đang cố gắng là động viên hội viên trong câu lạc bộ, ngoài cái việc mà chơi ra thì cố gắng phát triển cái kinh tế gia đình thông qua cái hoa lan.
Tết đến, ngoài cây hoa cảnh, màu vàng của quất, sắc thắm của đào, thì nhiều gia đình đã chọn hoa lan để trưng bày trong ngày Tết với mong muốn mang đến sự sung túc, may mắn và vẻ đẹp thanh cao cho ngôi nhà thân yêu của mình. Tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư để phát triển hạ tầng đô thị luôn được Đảng bộ, chính quyền thành phố Thái Nguyên xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Năm 2016, với việc thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, thành phố Thái Nguyên tiếp tục thu hút được nhiều nguồn vốn lớn để thực hiện các dự án, tạo nên diện mạo đô thị ngày càng khang trang hiện đại. Thành phố Thái Nguyên là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, y tế, du lịch của tỉnh Thái Nguyên, một trong những trung tâm kinh tế, giáo dục đào tạo, y tế, khoa học công nghệ của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, đồng thời là một cực phát triển của vùng thủ đô Hà Nội. Là đô thị cửa ngõ có vai trò kết nối giữa vùng thủ đô Hà Nội và các vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Với vị thế vai trò quan trọng này, thành phố Thái Nguyên đã trở thành mảnh đất vàng được nhiều nhà đầu tư nhắm đến. Tuy nhiên, để thu hút và giữ chân được các nhà đầu tư, Đảng bộ, chính quyền thành phố đã phát huy tính sáng tạo, linh hoạt và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Đơn cử như dự án xây dựng Nghĩa Trang An Lạc Viên Ibeco. Theo kế hoạch, việc thực hiện giải phóng mặt bằng phải đến tháng 11 năm 2016 mới hoàn tất. Nhưng nhờ triển khai tích cực, thành phố đã bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư trước 2 tháng để tiến hành thi công. Đến nay, dự án có tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích gần 28 hectare này đã được công ty cổ phần tập đoàn Indeco cơ bản hoàn tất các hạng mục chính, dự kiến đưa vào sử dụng trong quý 1 năm 2017. Đáp ứng nhu cầu tâm linh cho đại bộ phận nhân dân trên địa bàn. Ông Đỗ Thành Trung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Indeco cho biết.
Cái dự án Nghĩa Trang An Lạc Viên Indeco Thái Nguyên là cái dự án mà tôi nghĩ không nghĩ mà nó lại mọi kỳ vọng lại thuận lợi và nhanh như thế. Đặc biệt là nhất là nhân dân ở cái vùng trong dự án đã xuống tham quan và sau khi tham quan về thì nhân dân đã rất là đồng tình và giải phóng mặt bằng chỉ trong có một tháng. Là bà con đã ủng hộ và đã di chuyển bàn giao lại mặt bằng cho dự án.
Trong những ngày cuối năm 2016, người dân thành phố Thái Nguyên đã vui mừng chứng kiến hai sự kiện lớn. Đó là lễ động thổ dự án đường Hồ Núi Cốc và khởi công các dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu. Đây là hai dự án lớn có tổng mức đầu tư lên tới vài chục nghìn tỷ đồng và hứa hẹn đem lại những đổi thay toàn diện cho thành phố Thái Nguyên trong tương lai. Để triển khai được hai dự án này, thành phố Thái Nguyên đã làm rất tốt công tác quy hoạch, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Để tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích thiết thực của các dự án, chính sự đồng thuận, ủng hộ của người dân đã góp phần tạo niềm tin cho các nhà đầu tư và đẩy mạnh tiến độ dự án. Ông Nguyễn Quốc Hội, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên nói:
Chúng tôi thấy đây là một trong những cái dự án rất lớn và đem lại cái hiệu quả, một là giao thông, hai là phát triển kinh tế của là trong khu vực Hồ Núi Cốc, và chúng tôi cũng là người mong mỏi để dự án vào, thì gia đình của tôi là sẵn sàng ủng hộ dự án, đặc biệt là cái việc là di chuyển thế rồi tạo điều kiện để giải phóng mặt bằng.
Cũng cần khẳng định rằng chính sự năng động nhạy bén của cấp ủy chính quyền địa phương đã giúp thành phố Thái Nguyên vinh dự là một trong 7 tỉnh trong cả nước được chọn để thực hiện dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc bằng nguồn vốn vay trên 80 triệu USD của Ngân hàng Thế giới. Đến nay, 5 công trình thuộc giai đoạn 1 của dự án này đều đã được hoàn thành. Và trong năm 2017, 7 công trình thuộc giai đoạn 2 của dự án này sẽ tiếp tục được triển khai nhằm đem lại những đổi thay tích cực cho diện mạo đô thị thành phố. Khẳng định về quan điểm của Thành ủy Thái Nguyên trong công tác chỉ đạo đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa bàn thành phố Thái Nguyên trong thời gian tới, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nói:
Với cái phương châm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, thì năm 2017 thì Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục triển khai quán triệt 3 khâu đột phá mà nghị quyết đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố đã đề ra. Đó là tiếp tục là tạo mọi điều kiện để thu hút đầu tư phát triển đô thị. Đây là khâu đột phá. Thứ hai là tiếp tục cải cách hành chính, và trước hết là thủ tục hành chính, đơn giản hóa các cái thủ tục hành chính để tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư vào thành phố một cách thuận lợi nhất. Các dự án lớn đang đầu tư ở thành phố có một cái độ dài cho đến năm 2025 và có những cái chương trình sẽ đến năm 2030. Thì chúng tôi sẽ tập trung vào để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và tạo ra một cái sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân thành phố.
Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035 mới được chính phủ phê duyệt, thành phố Thái Nguyên sẽ được mở rộng sang phía đông, ôm trọn dòng sông Cầu thơ mộng vào lòng, tạo nên động lực quan trọng để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đứng trước cơ hội và thách thức lớn, Đảng bộ, chính quyền thành phố sẽ tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo để thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ và bền vững, xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng khang trang, hiện đại.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Ông cứ đi đường qua cầu đi, dạo này tôi ốm rồi.
Bà ốm thì liên quan gì tới cái cầu?
Thì ông hay nói tôi nặng quá nên sẽ không có lên nổi đó.
À thì vậy, nhưng giờ khỏi lo, dốc cỡ nào thì quay alpha 110 vẫn leo tốt.
Hả? Quay alpha 100 chứ?
À, quay alpha vừa tăng công suất lên 110 phân khối, tiết kiệm xăng thêm 10% nữa. Xe còn có ổ khóa đa năng, kiểu dáng cũng thon gọn hơn, chạy thích lắm luôn á.
Ý, được quá ha, lát ghé hết cầu với tôi nghe. Ừ? Tôi cũng định mua đây nè.
Ok.
Ông cứ đi đường qua cầu đi, dạo này tôi ốm rồi.
Bà ốm thì liên quan gì tới cái cầu?
Thì ông hay nói tôi nặng quá nên sẽ không có lên nổi đó.
À thì vậy, nhưng giờ khỏi lo, dốc cỡ nào thì quay alpha 110 vẫn leo tốt.
Hả? Quay alpha 100 chứ?
À, quay alpha vừa tăng công suất lên 110 phân khối, tiết kiệm xăng thêm 10% nữa. Xe còn có ổ khóa đa năng, kiểu dáng cũng thon gọn hơn, chạy thích lắm luôn á.
Được quá ha, lát ghé hết cầu với tôi nghe. Ừ? Tôi cũng định mua đây nè.
Ok.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrack và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, để tri ân khách hàng, từ nay đến Tết Nguyên đán 2017, công ty giảm giá từ 3 đến 30% cho các sản phẩm: máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, sữa bột dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Ngoài ra, công ty còn giảm giá tới 50% phí khám bệnh chuyên khoa mắt, tai mũi họng. Chương trình được áp dụng tại các cơ sở mang thương hiệu Hà Tuyên. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại trụ sở chính, số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Số điện thoại 02803-759-249, 0978-132-200.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.